Kim Phụng mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Hạt giống yêu thương của Ban Việt ngữ SBS. Quý thính giả thân mến, Hạt giống yêu thương luôn luôn hy vọng có thể mang đến những câu chuyện đẹp tới quý vị thính giả. Nhưng hình như câu chuyện nào cũng có những cái đẹp và cái buồn của riêng nó. Trong chương trình kỳ này, cũng xin chia sẻ một câu chuyện cũng nói về tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái đã xuất hiện trong thời gian gần đây trên chuyên mục Australian Story. Một câu chuyện đầy cảm động về tình cảm gia đình, mà đặc biệt là tình yêu của cha mẹ dành cho con. Những tưởng chuyện lập gia đình và sinh ra những thiên thần bé nhỏ đáng yêu là điều hết sức bình thường và đơn giản. Thế nhưng đối với James Best và Benison, cha mẹ của Sam, thì điều này đi kèm với những xót xa và đau đớn khi cậu con trai nhỏ nhất bị mắc bệnh tự kỷ. Những lo lắng, bất an về tương lai của cậu bé chúng ta có thể cảm nhận được qua lời chia sẻ của người cha nhiều phiền muộn này.
We've got two older boys, Matthew and Nicholas. This one, however, was a little bit different.
Chúng tôi có tất cả ba người con trai, hai người con lớn, tên là Matthew và Nicola. Nhưng đứa thứ ba lại một chút khác thường mà cả tôi và vợ đều có thể nhận ra điều đó. Nó được chẩn đoán là mắc chứng bệnh tự kỷ. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác của chúng tôi lúc đó khi nghe được tin này. Thật sự là một điều rất tồi tệ. Chúng tôi đã rất đau lòng. Trong đầu tôi lập tức đặt ra câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra cho tương lai của con tôi? Thế nhưng sau đó, chúng tôi nhận ra rằng điều cần làm nhất bây giờ là chúng tôi phải thật mạnh mẽ để thay đổi sự thật này.
Cha của Sam là bác sĩ ở miền Tây Sydney. Việc Sam được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ đã khiến cho ông có mối quan tâm nhiều hơn đến các trẻ em, không chỉ mắc căn bệnh này nói riêng, mà với các trẻ em bị khuyết tật về mặt tinh thần nói chung. James có thể nhận thấy được những đặc điểm từ con trai của mình. Ví dụ như Sam là một đứa trẻ khá duyên dáng và vui tính. Nhưng có thể vì chứng bệnh của mình mà thi thoảng cậu bé lại không hiểu được ý của những người xung quanh, dẫn tới những câu nói hay những ứng xử có phần thiếu lịch sự. Tuy nhiên, về một số mặt khác thì Sam lại tỏ ra là một đứa trẻ rất lanh lợi và học hỏi rất nhanh.
Sam có thể chơi được piano, có thể đọc được các khúc nhạc, có thể cài đặt các chương trình trên máy tính, đồng thời nó học toán rất khá. Thế nhưng có vài việc mà nó không thể làm một mình, như không thể tự gọi thức ăn, không tự mua được những món đồ mình cần. Đôi lúc nó cũng không thể theo kịp một cuộc nói chuyện bình thường với bạn bè, có thể vì nó không hiểu hoặc hiểu sai ý của bạn nó. Đó là những kỹ năng mà tôi muốn nó có thể tự làm một mình. Và bây giờ là cơ hội mà chúng tôi có thể dạy cho nó những kỹ năng như vậy. Quý vị hãy nghe cách mà nó đối thoại với tôi. Không, không, con đang làm gì thế hả Sam?
Con đang tiểu tiện trên cỏ.
Không được, chỗ này là bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của người ta mà.
Con xin lỗi.
Nhiều lúc Sam không ý thức được những điều nó đang làm, những gì nó đã nói ra.
Những câu chuyện ngắn như vậy có thể thấy rằng khả năng đối thoại của Sam có phần yếu và kỳ lạ vì chứng bệnh tự kỷ của cậu bé. Nhưng điều đó hoàn toàn không làm cho tình thương của cha mẹ dành cho Sam giảm dần đi. Benison, mẹ của Sam đã nói rằng
có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng vì bệnh tự kỷ của Sam mà khiến cho nó rất khó gần, nó sẽ không được chú ý và thương yêu nhiều như các anh. Nhưng vì lý do nào đó khiến tình thương của tôi dành cho nó càng nhiều hơn.
Không có cha mẹ nào sanh con lại không mong muốn con khỏe mạnh. Thậm chí họ có thể đánh đổi cả sức khỏe, tất cả mọi thứ để con được lớn lên trong bình yên hạnh phúc. Đối với James và Benison cũng vậy. Họ rất buồn và rất lo lắng cho Sam. Nhưng họ không bỏ cuộc mà tiếp tục mạnh mẽ, quyết tâm tìm ra cách để giúp cho con mình có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Bà Nicole Rogerson thuộc Tổ chức Nhận thức về Chứng bệnh tự kỷ của Úc cho biết.
Gia đình chúng tôi trở thành bạn thân thiết với gia đình của Sam bởi vì chúng tôi đã chia sẻ với nhau những điều liên quan đến căn bệnh tự kỷ của các con trong gia đình của chúng tôi. Và điều đáng ngưỡng mộ ở cả James và Benison là họ không chỉ nhìn vào bệnh tự kỷ, mà nhìn vào những ảnh hưởng của căn bệnh này đối với gia đình của họ. Sau đó, họ biến những lo lắng, quan tâm trở thành hành động. Khi mà James giờ đây dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu về bệnh tự kỷ nói riêng và khuyết tật tinh thần ở trẻ nói chung. Còn Benison thì thậm chí viết ra một cuốn sách với tên gọi là Australian Autism Handbook.
Qua nhiều nghiên cứu và tìm hiểu, cha mẹ của Sam nhận ra rằng
Điều duy nhất mà họ có thể làm cho Sam bây giờ là đưa cậu bé ra khỏi môi trường sống quen thuộc, giúp Sam có những va chạm với cuộc sống thực tế bên ngoài và thúc đẩy khả năng ứng biến của Sam trong những trường hợp cụ thể. Và cuối cùng, họ quyết định có một chuyến đi đến châu Phi trong vòng 6 tháng. Mẹ của Sam cho biết,
chuyến đi đến châu Phi là một ý tưởng tuyệt vời để giúp cho thằng bé có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân với những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống của nó. Nhưng đó cũng là một quyết định rất khó khăn vì chuyến đi sẽ tốn khá nhiều chi phí. Thậm chí là chúng tôi phải bán căn nhà hiện có, một việc mà tôi không hề mong muốn chút nào.
Tuy nhiên, đối với nhiều người, đây không hề là một quyết định được tán đồng hay hưởng ứng. Cả James và Benison đều vấp phải nhiều lời bàn tán và phản đối. Theo tiến sĩ David Trebaugh thuộc trường đại học GIF, ông cho rằng,
cách suy nghĩ khác thường của vợ chồng ông bà James và Benison đã đi ngược lại với những hiểu biết y học về căn bệnh tự kỷ này. Họ thật sự đang làm một điều mà trước đây chưa ai từng làm.
Ngay cả bạn thân của gia đình Sam là bà Nicole Richardson, một người đã có sự đồng cảm rất lớn với các trường hợp trẻ em bị tự kỷ, cũng nói rằng,
khi nghe thấy quyết định của họ, cộng với những lời phản đối từ nhiều người xung quanh, tôi đã cố gắng tỏ ra ủng hộ quyết định của ông bà ấy. Nhưng mà điều tôi có thể làm được chỉ là mỉm cười mà thôi.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Trong hoàn cảnh dường như không có bất kỳ sự bảo đảm nào trong cách điều trị chứng bệnh tự kỷ ở trẻ em, thì chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng đủ khiến cho trái tim của người cha, người mẹ như James và Benison có thêm nguồn sống mới, bỏ mặc dư luận, bỏ mặc mọi sự phản đối hiện có, và dĩ nhiên là nhắm mắt quên đi nỗi lo về tài chính trước mắt khi phải bán đi căn nhà của mình. Họ cũng quyết định cho Sam đến châu Phi. Nói đến đây, quyết định của cha mẹ Sam một lần nữa chạm vào trái tim của những người đã biết, đã nghe và sẽ nghe câu chuyện này. Vậy là 6 tháng ở châu Phi đang bắt đầu. Và đây là một trong những cuộc đối thoại đầu tiên của Sam đối với người phụ nữ lạ. Người phụ nữ mở lời.
Xin chào Sam.
Sam im lặng. Cha của Sam nói.
Bà ấy đang nói chuyện với con đó, Sam.
Sam liền trả lời.
Tên con là Sam.
Người phụ nữ lại tiếp tục.
Xin chào Sam. Sáng nay con thức dậy lúc mấy giờ?
Sam trả lời.
Con không muốn mặc áo tay dài ở châu Phi.
Cha của Sam vội nói.
Họ không nói đến vấn đề này.
Những ngày đầu tiên ở châu Phi thật sự là những ngày căng thẳng của cả Sam và cha. Mọi thứ thật quá xa lạ và điều làm cho cha Sam lo lắng nhất là khả năng đối thoại của Sam vẫn rất kém. Dĩ nhiên, trong một chuyến hành trình dài 6 tháng, thì ngày 1, ngày 2 chưa thể nói lên bất cứ điều gì. Nhưng phải chi có một sự tiến bộ nào đó ở Sam cũng sẽ khiến cho cha cậu bé nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhìn lại hoàn cảnh gia đình hiện tại, nhìn lại những điều cả gia đình sẽ phải đối mặt sau chuyến đi này nếu kết quả không như mong đợi, thật khiến cho người ta phải toát mồ hôi. Cha của Sam dù vậy vẫn rất bình tĩnh và điềm đạm nói rằng,
our trip is all about exposing Sam to new situations, to things that he doesn't feel quite comfortable with.
Chuyến đi của chúng tôi nhằm mang Sam đến những tình huống mới trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng thằng bé không hề cảm thấy thoải mái trong môi trường xa lạ, với những người lạ, những điều mà trước đây nó không hề va chạm.
Mỗi ngày ở châu Phi là mỗi ngày của nỗ lực, của niềm tin mà chúng ta có thể cảm nhận được rằng nó không chỉ xuất phát từ James, cha của Sam, mà ngay chính bản thân cậu bé cũng cố gắng rất nhiều để vượt qua sự sợ hãi trước những điều mới mẻ. Nếu như đối với những trẻ em bị tự kỷ, điều các em muốn là một gian phòng quen thuộc với những thứ mình biết và hiểu rõ tận tường, thì giờ đây với Sam, em đang được đặt trong một tình huống ngược lại. Ngoài cha ra, đối với em tất cả đều mới. Tuy nhiên, sau 3 tháng ở châu Phi, kết quả dường như có phần lạc quan và sáng sủa. Giờ đây Sam có thể yêu cầu những điều mình thích, tự làm một số việc mà trước đây em chưa từng làm. Đó là những điều khiến cha của Sam chia sẻ trong vui mừng.
Bây giờ Sam thậm chí còn dành cả 10 phút thuyết phục tôi để được đi chơi nước ở hồ Malawi. Đó là một việc hết sức kỳ lạ so với trước đây. Nó tự nhiều lần nhảy xuống hồ, chơi đùa với nước. Thực sự là một điều kỳ diệu, thậm chí còn tự động bơi ở dòng sông Nil.
Lý do khiến cha mẹ Sam quyết định chọn châu Phi là điểm đến để giúp Sam bộc lộ những kỹ năng trong chính con người của mình là vì họ nhìn thấy được sự quan tâm của cậu bé dành cho các loài động vật ở châu Phi. Như vậy có thể thấy, một phát hiện rất nhỏ nhưng có thể đưa ra một quyết định rất lớn.
Đó hoàn toàn là vì tình yêu thương và niềm tin vào tương lai dành cho con. Hãy cùng đến với những cuộc đối thoại của Sam với những người lạ trong một số trường hợp khác nhau. Sam chủ động chào hỏi một người đàn ông lạ.
Xin chào.
Ông ta trả lời.
Xin chào, cậu khỏe không?
Sam đáp.
Còn khỏe.
Người đàn ông tiếp tục câu chuyện.
Tôi là Eduardo, đến từ Brazil.
Sam trả lời.
Con đến từ thành phố Sydney, nước Úc.
Hay khi Sam nói chuyện với cha.
Con có nghĩ là con đã thay đổi không Sam?
Dạ có.
Thay đổi như thế nào?
Tóc của con này.
Rồi gì nữa?
Con cao hơn.
Ngoài những thay đổi bên ngoài, con có nhận thấy sự khác biệt gì ở mình nữa không con?
Con thấy con từ một cậu bé trở thành một người lớn. Con thấy như vậy.
Cứ như vậy, Sam bắt đầu có thể theo sát các cuộc đối thoại và theo đúng chủ đề đang được nói tới. Một điều khác hoàn toàn với trước kia. Em bây giờ còn tự tin bắt chuyện với người khác, vượt qua được cánh cửa ngăn cách trong chính con người em với thế giới bên ngoài. Điều này cũng khiến cho cha của Sam hết sức vui mừng và lại càng thêm tin tưởng vào khả năng của cậu con trai bé nhỏ.
Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Sam có thể có được cuộc sống bình thường như bao người khác. Chẳng như khi lớn lên, nó có thể được một mối quan hệ nghiêm túc, một công việc đàng hoàng. Tôi thực sự hài lòng và tự hào khi nói như vậy. Tôi thực sự rất tự hào về Sam. Thằng bé chưa bao giờ ngừng cố gắng và mỗi lần nhận ra mình đang cố gắng để phát triển bản thân mình, nó đều mỉm cười. Nó là một đứa bé vô cùng dũng cảm.
Mẹ của Sam chia sẻ.
Tôi nghĩ những kết quả đạt được là một phần thưởng vô cùng quý giá mà không gì có thể thay thế được.
Đối với nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa, họ thực sự mỉm cười vui mừng vì những thành quả mà những cố gắng của cha con Sam mang lại. Một trong số đó là giáo sư Charil Disnayake thuộc Đại học La Trobe cho biết.
6 months is not an incredibly long time.
6 tháng không phải là một thời gian dài, vì vậy tôi nghĩ chuyến đi châu Phi của ông James và Sam là một bước đột phá mới trong nghiên cứu về bệnh tự kỷ. Nhưng tôi nghĩ đó có thể là một ví dụ tuyệt vời cho tình cảm gia đình, về những điều mà các bậc cha mẹ có thể hy sinh để làm cho con cái của mình.
Trước đây, đối với Sam, nói một câu dài đầy đủ ý nghĩa là khó. Nhưng nay cậu bé có thể tự mình làm rất nhiều thứ, từ sinh hoạt cá nhân đến giao tiếp với mọi người, không còn rụt rè và khép kín như xưa. Nay Sam đã có thể đứng trước lớp học kể một câu chuyện, mà thậm chí là câu chuyện chính cậu đã trải qua.
The good things about Africa are the animals such as rhinos, cheetahs, lions.
Tôi đã có một chuyến đi rất tuyệt vời đến châu Phi. Điều đáng để nhắc tới là ở châu Phi có tê giác này, có báo Jepa, có sư tử. Tôi đã gặp rất nhiều khách du lịch là người dân địa phương. Tôi đã học hỏi được rất nhiều.
Trong cuộc sống, quả thật có rất nhiều thanh âm hạnh phúc. Nhưng tin chắc rằng với cha mẹ của Sam bây giờ, hạnh phúc nhất là những lời kể của con qua chuyến đi đến châu Phi cùng với cha.
Then we went to a school in Zambia.
Tôi và cha đã đi đến ngôi trường ở Zambia, nơi đó không có điện, và tôi đã dạy cho các em nhỏ đó làm thế nào để sử dụng Windows bằng máy tính của cha.
Một câu chuyện khác cũng kể về hành trình giúp những người con bị tự kỷ của mình hòa nhập với cuộc sống. Đó là câu chuyện của chị Lâm Thị Duyên ở Sydney.
Cái hoàn cảnh của tôi thì phải nói là nó hơi bất hạnh chút xíu là mình sanh con đầu lòng đó, em nó có hội chứng Down syndrome. Thì sau đó đó thì mình sanh thêm một em nữa đó thì em nó lại có chứng tự kỷ, nhưng mà nằm trong cái dạng mà Asperger hay phát sinh nền đó.
Yeah.
Cho nên là em nó tương đối là bình thường. Ngoài cái vấn đề là những cái chứng tật của người tự kỷ như là ngôn ngữ, giao tiếp với hành vi đó thì nó vẫn tồn động trong em, chứ còn những mặt khác thì em nó rất là bình thường.
Làm sao mà chị phát hiện ra là con của mình mắc cái căn bệnh này ạ?
Em mắc căn bệnh này đó thì nó thể hiện ở lúc là em được vài tháng tuổi cơ. Nhưng mà tại vì cái kiến thức với lại cái thông tin mà về vấn đề tự kỷ trong cộng đồng Việt Nam bằng tiếng Việt đó nó không có. Cho nên là vì cái chỗ đó, đó là mình cũng không hiểu biết. Mình thấy những cái bất thường mình đưa đi bác sĩ gia đình, mình cho bác sĩ gia đình biết là cái tình trạng của em. Thì bác sĩ đưa cho em đi đến bác sĩ chuyên khoa, nhưng mà ông bác sĩ chuyên khoa ổng coi đau mấy lần, cũng đi tới đi lui cũng non 2 năm. Nhưng mà rốt cuộc thì ông nói rằng cái người mẹ bệnh chứ không phải là đứa con bệnh. Thì có lẽ là giống như là mình thấy những cái hành động của con nó bất bình thường. Nhưng mà bị gì cái ông bác sĩ này ông lại ông gặp em thì có 5-10 phút hoặc 15 phút thôi. Thì những cái bất thường của em nó không có thể hiện.
Yeah.
Mà cái người tự kỷ thì có em khi mình đi tới chỗ lạ thì nó rất là thụ động. Nhưng mà có em nó tới chỗ lạ nó rất là năng động. Thằng bé này là nằm trong cái dạng thụ động. Thì mình thấy vậy thôi, mình bỏ qua. Nhưng mà mãi tới năm em nó 16, 17 tuổi thì em nó đòi chết. Nó đòi nhảy cầu Harbrick, nó chết. Nó hỏi nó nhảy rồi chết không, thì mình nói là chết. Thì sau khi mình hỏi thăm em, ngọt người yêu hỏi thăm, thì em mới nói rằng là trong gia đình không có ai thương em hết. Cái gì cũng la, không nói là làm không đúng. Nhưng mà thực sự là mình khi mình làm vấn đề này, đó mình hiểu là cái người tự kỷ đó, họ hiểu theo cái nghĩa đen chứ họ không hiểu theo nghĩa bóng. Ví dụ như em lau cái, em rửa cái chén mà nó không sạch xà bông, mình nói là con làm không có sạch, lần sau con làm lại cho sạch như vậy, con rửa thêm nước. Thì em không nghĩ cái đó là dạy, mà em nghĩ rằng mình chê. Thì mình đọc lại cái cuốn chứng Asperger chứ anh nẹo đi đó. Thì mình mới xác định rõ ràng là con mình nó có chứng tự kỷ, nằm trong cái dạng hai phán sinh nền, là dạng cao cấp đó. Thì từ đó đó mình mới cho ba cháu đó biết, anh chị của cháu biết, nhưng mà ba người này người ta không chấp nhận. Người ta không chấp nhận tại vì diện mạo em nó bình thường, ăn uống sinh hoạt cười giỡn rất bình thường. Nhưng mà tại sao là mẹ nói em bệnh? Thì nói ngay cũng phải mất thời gian mấy năm mình mới thuyết phục được ba người này, là mình chỉ cho những cái cách sinh hoạt cư xử đồ của em đó. Rồi từ từ ba với anh chị cháu mới chấp nhận.
Như vậy thì bản thân của chị đã phải mất cái khoảng thời gian bao lâu để có thể nhìn nhận rõ cái bệnh của con và sắp xếp được cái cuộc sống của con như hiện nay?
Nhìn là mình nhìn được liền, khi mà em đòi nhảy cầu đó mình nhìn được liền. Nhưng mà sắp xếp gia đình là phải mất đi 5 năm.
Chị, như vậy thì vì những cái khó khăn khi mà phải chăm sóc một người con bị căn bệnh như vậy, thì có bao giờ chị nghĩ chị cảm thấy nản lòng và muốn bỏ cuộc hay không ạ?
Không đâu. Mình thí dụ bây giờ mình chăm sóc em mình dạy không được thì mình nghĩ rằng mình còn có thiếu sót. Em nó có khó khăn mà nó không bày tỏ, nhưng mình chưa đào sâu được vấn đề đó, thì mình phải suy nghĩ, mình tìm cách mình hóa giải. Tại vì mình là cha là mẹ, mình không làm được việc này thì ai làm đây? Cho nên mình phải cố gắng thôi.
Những câu chuyện về tình yêu thương, về tình cảm gia đình mãi là một đề tài ấm lòng bao thế hệ. Hy vọng rằng tạp chí Hạt Giống Yêu Thương sẽ luôn là nhịp cầu mang đến cho quý vị những câu chuyện hay để có thể tiếp nối hành trình đầy ý nghĩa này.